Sách Samuel 1 chương 14 câu 1 đến câu 52. Một hôm ông Jonathan con vua Saul bảo người hầu cận: "Nào đi, ta sang đồn người Philistine ở bên kia." Nhưng ông không báo cho cha ông biết. Vua Saul bấy giờ đang ngồi ở ranh giới Gibea dưới cây lựu ở Micron, và đám quân binh đang ở với vua khoảng 600 người. Ông Akhija, con ông Akhitub, lúc ấy mang ephod. Ông Akhitub là anh ông Ikhavot. Ông Ikhavot là con ông Pinchas. Ông Pinchas là con ông Eli, tư tế của Đức Chúa ở Silo. Quân binh không biết là ông Jonathan đã đi.
Trên những ải mà ông Jonathan tìm cách vượt qua để tới đồn Philistine, có hai đỉnh đá nhọn, một đỉnh bên này, một đỉnh bên kia, một đỉnh tên là Boset, một đỉnh tên là Senne, một đỉnh đứng phía bắc đối diện với Michmat, một đỉnh đứng phía nam đối diện với Geva. Ông Jonathan bảo người hầu cận: "Nào, ta sang phía đồn bọn không cắt bì kia, biết đâu Đức Chúa sẽ hành động giúp ta, vì không gì ngăn cản Đức Chúa cứu dù số người nhiều hay ít." Người hầu cận nói: "Ông nghĩ gì trong lòng thì hãy làm như vậy. Ông cứ đi, tôi đây xin một lòng theo ông." Ông Jonathan nói: "Này, ta sang phía bọn người ấy và sẽ để chúng thấy ta. Nếu chúng bảo đứng lại đợi chúng tao đến chỗ chúng mày đã, thì ta sẽ đứng tại chỗ và sẽ không lên phía chúng. Nhưng nếu chúng bảo lên đây với chúng tao, thì ta sẽ lên, vì Đức Chúa đã trao chúng vào tay ta. Đó là dấu hiệu cho ta." Vậy cả hai người để đồn Philistine thấy mình. Người Philistine nói: "Kìa, bọn Hibri đang chui ra khỏi hang hốc chúng trốn." Những người trong đồn nói với ông Jonathan và người hầu cận: "Lên đây với chúng tao sẽ cho chúng mày biết tay." Ông Jonathan nói với người hầu cận: "Hãy lên theo tôi, vì Đức Chúa đã trao chúng vào tay Israel." Ông Jonathan dùng cả tay cả chân mà leo lên, còn người hầu cận thì theo sau. Chúng ngã gục trước mặt ông Jonathan và người hầu cận đằng sau ông kết liễu đời chúng. Đòn đầu tiên mà ông Jonathan và người hầu cận giáng xuống đã giết chừng 20 người trên diện tích bằng nửa luống cày của một sào đất.
Sự kinh hãi lan rộng khắp nơi, trong trại, ngoài đồng và trong toàn dân. Đồn binh và đạo quân tiểu trừ cũng kinh hãi, đất rung chuyển. Và đó là một sự kinh hãi Thiên Chúa gieo xuống. Lính canh của vua Saul tại Gibea thuộc Benjamin quan sát và thấy đám đông chạy tán loạn. Vua Saul nói với dân đang ở với mình: "Hãy điểm quân và xem ai đã bỏ đây mà đi." Họ điểm quân và thấy thiếu ông Jonathan và người hầu cận của ông.
Vua Saul nói với ông Akhija: "Hãy đem hòm bia Thiên Chúa lại gần, vì hồi ấy hòm bia Thiên Chúa ở với con cái Israel." Đang khi vua Saul nói với tư tế, thì trại Philistine mỗi lúc một thêm náo động. Vua Saul nói với tư tế: "Rút tay lại." Vua Saul và tất cả quân binh đang ở với vua tập hợp lại và ra chiến trường. Kìa, chúng rút gươm chém nhau và vô cùng hoảng sợ. Những người Hibri trước đó đã theo người Philistine và lên trại với chúng, cũng trở mặt mà theo người Israel đang ở với vua Saul và ông Jonathan. Tất cả những người Israel đã trốn lên núi Ephraim, nghe tin người Philistine chạy trốn, cũng đuổi theo sát gót mà đánh. Ngày ấy Đức Chúa đã cứu Israel.
Cuộc giao tranh vượt quá Bết Aven. Ngày đó người Israel mệt lử vì vua Saul đã ràng buộc dân bằng lời thề nguyền sau đây: "Khốn cho kẻ nào ăn gì từ bây giờ cho đến chiều, trước khi ta trả thù xong các kẻ thù của ta." Toàn dân không ai nếm một chút gì.
Toàn dân trong xứ vào rừng, trên mặt đất có mật ong. Dân vào rừng và kìa có mật ong đang chảy, nhưng không ai dám nhúng tay vào đưa lên miệng, vì dân sợ lời thề. ông Jonathan đã không nghe thấy cha ông bắt dân thề. Ông nhúng đầu cây gậy đang cầm trong tay vào tầng mật ong, rồi đưa tay lên miệng. Mắt ông liền sáng ra. Bấy giờ một người trong dân lên tiếng nói, cha ông đã long trọng bắt dân thề và nói, khốn cho kẻ nào ăn gì hôm nay. Và dân đã kiệt sức. Ông Jonathan nói, cha tôi đã gây tai họa cho xứ sở. Anh em coi, mắt tôi sáng ra vì tôi đã nếm chút mật này. Giả như hôm nay dân đã được ăn phần chiến lợi phẩm tìm thấy nơi quân thù, thì có phải là đòn giáng xuống người Philistine đã mạnh hơn không?
Hôm ấy họ đánh người Philistine từ Mikmas đến Aijalon. Dân đã kiệt sức, nên xông vào lấy chiến lợi phẩm. Họ bắt chiên dê, bò bê, giết ngay trên đất và ăn thịt có máu. Người ta báo tin cho vua Saul rằng, kìa, dân đang phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là ăn thịt có máu. Vua nói, các người đã phản bội, hãy lập tức vần đến cho ta một tảng đá lớn. Vua Saul nói, hãy chia nhau đi đến với dân và bảo họ mỗi người phải đem lại cho ta con bò hay con chiên, con dê của mình. Các người phải giết nó ở đây và ăn thịt, và đừng phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là ăn thịt có máu. Đêm ấy, toàn dân mỗi người đem đến con bò họ có trong tay, và họ giết tại đó. Vua Sa-un dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Đó là bàn thờ đầu tiên ông dựng để kính Đức Chúa.
Vua Sa-un nói, chúng ta hãy xuống đuổi theo người Philistine ban đêm, và hãy cướp phá chúng cho đến khi trời sáng, đừng để cho một tên nào sống sót. Họ nói, điều ngài cho là tốt, xin ngài cứ làm. Vị tư tế nói, chúng ta hãy lại gần Thiên Chúa ngay tại chỗ này. Vua Sa-un thỉnh ý Thiên Chúa, con có nên xuống đuổi theo người Philistine không? Ngài có trao chúng vào tay người Israel không? Nhưng ngày hôm ấy người không trả lời vua. Vua Sa-un nói, tất cả các cột trụ của dân hãy lại gần đây, hãy xem xét cho kỹ tội của ngày hôm nay là ở chỗ nào. Có Đức Chúa hằng sống đấng cứu Israel, dù là chính Jonathan con ta, thì chắc chắn nó cũng sẽ phải chết. Toàn dân không có ai trả lời vua. Vua nói với toàn thể Israel, các người hãy ở một bên, còn ta và Jonathan con ta sẽ ở một bên. Toàn dân nói với vua Sa-un, điều ngài coi là tốt, xin ngài cứ làm.
Vua Sa-un thưa với Đức Chúa, lạy Thiên Chúa của Israel, xin cho biết đầy đủ. Ông Jonathan và vua Sa-un bị trúng thăm, còn dân thì thoát. Vua Sa-un nói, hãy rút thăm giữa ta và Jonathan con ta. Ông Jonathan bị trúng thăm.
Vua Sa-un bảo ông Jonathan, hãy kể cho cha biết con đã làm gì. Ông Jonathan kể cho cha biết. Ông nói, quả con đã có nếm chút mật ở đầu chiếc gậy con cầm ở tay. Con đây, con sẵn sàng chết. Vua Sa-un nói, xin Thiên Chúa phạt tôi thế này và còn thêm thế kia nữa. Đúng chắc chắn con sẽ phải chết. Jonathan ơi, dân nói với vua Sa-un, sao? Ông Jonathan, người đã thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này trong Israel mà phải chết ư? Không đời nào, có Đức Chúa hằng sống, không một sợi tóc nào trên đầu Jonathan sẽ rụng xuống đất, vì hôm nay ông đã hành động cùng với Thiên Chúa. Thế là dân đã giải thoát ông Jonathan và ông không phải chết.
Vua Sa-un đi lên, không đuổi theo người Philistine nữa, còn người Philistine thì về xứ mình.
Khi vua Sa-un nắm được vương quyền cai trị Israel, vua giao chiến với mọi kẻ thù tứ phía, với Moab, với con cái Ammon, với Edom, với các vua Sova, với người Philistine. Quay về phía nào vua cũng thắng. Vua biểu dương sức mạnh đánh người Amalek và giải thoát Israel khỏi tay kẻ cướp phá họ.
Các con trai vua Sa-un là ông Jonathan, ông Gidvi và ông Malki-Shua. Còn các con gái vua thì cô chị tên là Merab, cô em tên là Mi-khan. Vợ vua Sa-un tên là Akhinoam, con gái ông Akhimaas. Tướng chỉ huy quân đội của vua tên là Abner, con ông Ner. Ông này là chú vua Sa-un. Ông Kít, cha vua Sa-un, và ông Ner, cha ông Abner, đều là con ông Avien. Suốt đời vua Sa-un luôn có chiến tranh kịch liệt với người Philistin. Hễ thấy ai là dũng sĩ hay người can đảm thì vua Sa-un đều thu dục.